8, 11, 12, 13. Khu rừng chỗ miếu bà ngày thường đã thập phần âm u ma quái, tựa như cái nhà xác khổng lồ. Lúc này bỗng như biến thành chốn âm tào địa phủ, khi phía trên là tán lá rậm rì che gần hết ánh sáng. Chỉ chừa được một chút màu vàng nhạt tỏa lên hai thân hình to lù lù. Phần thân là một thứ gì đó đen sì không nhìn rõ được, làm nổi bật lên cái đầu trâu và một khuôn mặt ngựa. Cái nào cũng có cặp mắt lồi ra rất to. Người nam vừa thoáng thấy, chẳng nói chẳng rằng, chụp miệng người nữ kéo vào một gốc cây bàng rất to mọc kế bên, thì thầm:
"Đúng là tụi nó rồi, đừng để tụi nó phát hiện."
Cu gạo lắc lư thân hình như cọng rong biển, đứng nép mình giữa hai con quái vật gớm ghiếc. Đầu trâu nhìn nó chằm chằm, xong rồi cả hai quay lưng đi vào trong. Tức thì cu gạo lắc nhẹ người, đi theo, đến trước cửa miếu. Đầu trâu mặt ngựa đi vào, rồi đến lượt thằng nhóc. Bình thường cái miếu đủ chỗ cho bốn người bình thường đứng, nhưng với thân hình to lù lù, cao dễ gần gấp rưỡi người thường của đầu trâu mặt ngựa, khó mà đứng thoải mái trong miếu được. Chẳng biết dẫn vào đó để làm gì. Người nam khuôn mặt bình thường đã như hộ pháp, ấy vậy mà bây giờ lộ rõ vẻ hồi hộp lo sợ, mồ hôi ướt cả cổ áo. Anh ta ghé mắt qua kẽ lá, trông thấy rõ ràng hai cái đầu quái đản đi vào trong. Chừng 5 phút không thấy động tĩnh gì, khuôn mặt anh ta mới giãn ra được một chút. Tay đang bịt miệng người nữ cũng lơi lỏng ra. Cô gái ho sụ sụ mấy tiếng nhưng ráng che lại, gằn giọng:
"Anh làm cái gì vậy 13?
Xin lỗi 12, hồi nãy anh hơi hấp tấp. Em có sao không?"
"Không sao. Anh làm vậy đúng mà."
"Cỡ 11 mà còn bị tụi nó hãm hại nữa, nên anh đâu có lơ là được."
"Rồi giờ mình làm sao anh?"
13 xem đồng hồ, anh lẩm nhẩm gì đó rồi nói:
"Tụi nó sẽ hành động trong đêm nay. Tin báo về là 8 giờ tối. Vậy là chúng ta có 10 tiếng. Bây giờ anh sẽ đi thám thính, còn em quay trở lại làng, tìm thử coi trong làng có thêm tung tích gì của 11 hay không. Với lại nếu như mày ở đây với anh thì sẽ không có ai bắn tin về. Khó khăn lắm tụi mình mới vượt qua được ma trận của tụi nó. Em đi nhớ phải tuyệt đối cẩn thận."
"Dạ em hiểu rồi, em đi nha."
"Ừ."
12 nói xong thì lặng lẽ quay người lại, bước chậm chậm về làng, không quên thay cái áo khoác ngoài để giống với một bà bán cá. 13 đợi cho 12 đi khuất mới chậm chậm bò đến mé trái của miếu. Không gian im lặng, thậm chí còn không nghe tiếng chim hót hay thú rừng đi lại. 13 phải thận trọng hết sức để không gây ra tiếng động. Anh dùng một tròng kính mát làm gương soi, đưa một phần quay vào miếu để thám thính bên trong. Trống không, chỉ có bức tượng đá bà đen bóng quấn tấm vải đỏ nhăn nhúm. 13 đảo tròng kính qua lại, quan sát khắp miếu, vẫn không thấy gì khác. Anh ngồi thấp, rút trong người ra một cây dao găm. Có thể thấy dưới lớp áo sơ mi khoác ngoài thấp thoáng một khẩu súng ngắn. 13 bước vào miếu, hai tên quái vật kia thực sự đã biến mất. 13 không dám thở mạnh. Rõ ràng lúc nãy anh thấy bọn chúng vào miếu này, bây giờ biến mất chỉ có thể là do có thông đạo. Anh thận trọng xem dưới nền đất, không có dấu gì khác. 13 không bỏ cuộc, anh lấy trong người ra cây nến như để chuẩn bị cho tình huống này. Anh đốt nến, ra sát dưới bệ thờ tượng bà. Ánh lửa dao động nhẹ, chứng tỏ bên dưới bệ là thông đạo. Có điều cơ quan mở thông đạo nằm ở đâu? 13 nhìn ngay lên tượng bà. Tấm vải nhăn nhúm này có thể là chìa khóa. Anh kéo nó lên, nhìn xung quanh thân tượng, lập tức phát hiện ra điều bất thường. Miếu hoang vắng như vậy thì tượng phải bị phủ một lớp bụi, nhưng phần hông bức tượng có vết bóng mờ không bám bụi. Rõ ràng có người dùng hai tay đặt vào. Tư thế đó chỉ có thể là xoay bức tượng. 13 làm theo. Quả nhiên vừa xoay nhẹ, tượng đã chuyển động. phần bệ thờ được nâng lên lui về sau một chút để lộ phần lối vào thông đạo nằm ngay bên dưới. Lối đi vừa đủ cho một người, bên dưới là những bậc cầu thang đá lấm tấm màu xanh rêu. Một mùi ngai ngái xộc lên. 13 nói thầm như để động viên chính bản thân mình.
Anh 11, tôi tới cứu anh đây.
13 vừa đặt chân xuống cầu thang, nơi đuôi mắt anh ta thấy có thứ gì đó di chuyển bên ngoài cửa miếu, có hình dáng một cái đầu trâu mắt lồi. Thằng Xí đột nhiên thấy tâm trí bình thản đến lạ. Nó cảm giác mọi chuyện chẳng còn gì đáng sợ nữa. Đây là cảm giác của người sắp chết hay sao? Nó thấy xung quanh im lặng, chỉ có một màu trắng đục tựa như sương tháng Tết bủa vây khắp nơi. Nó đứng dậy, bước đi mà chân nhẹ như không. Da thịt không còn cảm giác nữa. Khắp nơi toàn một màu trắng. Thằng Xí không thấy lạ lẫm, không thấy sợ hãi. Chân bước mà cứ tưởng như đi trên đất bằng, quen thuộc vô cùng. Đột nhiên khắp nơi vang lên tiếng súng. Súng nổ rất lớn, rất nhiều. Ánh lửa lóe lên khắp nơi. Không có tiếng ai kêu gào cả, chỉ có tiếng súng và mùi khói thuốc cay nồng hăng hắc xộc lên mũi. Xí choàng tỉnh, nó thở gấp tựa hồ như mới ngoi lên khỏi hồ nước tử thần. Tính mạng vừa mới được cướp về từ tay thần chết. Trái lại với giấc mơ đó, khi tỉnh dậy nó hoang mang, tâm trí không thể bình tĩnh được. Cảm giác như cuộc đời của nó vừa bị một cú tát từ số phận. Xí đứng dậy chạy ngay vào làng. Sự rối loạn tâm trí dần bị thay thế bởi một cảm giác lạc lõng nơi cuối hầm mà trớ trêu thay. Chính những chuyện ma quái xảy ra ở trạm phèn lúc này lại là ánh sáng dẫn đường. Nó cần phải tìm ra chuyện gì đang diễn ra. Có một manh mối, hoặc là do Xí cho rằng đó là manh mối. Chính là cái kho báu và hang động mà Cu Gạo đã nói. Nó phải tìm ra nơi đó. Quỳnh Hương quỳ thụp xuống ngay cửa sổ, khóc nức nở khi thấy cảnh tượng mấy bà trong xóm đang hành xử vô cùng kỳ lạ. Trông chẳng khác gì bầy chó đang sủa cả. Khải bán tính bán nghi, nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó thì trong lòng không tránh khỏi tò mò, mới đẩy cửa bước ra. Quỳnh Hương cản lại không kịp, chỉ kêu mấy tiếng, rồi đứng nép sau cửa chính. Ra sân chửi:
"Nè, mấy bà làm gì vậy? Thì không hả?"
Đột nhiên những bà hàng xóm ngưng sủa, đồng loạt quay mặt nhìn Khải, làm anh ta nhũn ra như con chi chi. Ánh mắt đó đích thị là đã hóa dại. Tuy vẫn còn mặt mày bình thường, nhưng môi xếch lên lộ cả nướu, má phồng gầm gừ nhiễu đầy giải nhất. Khải chột dạ bước lùi mấy bước. Mấy bà hàng xóm cũng tiến đến gần bao vây anh ta, định nhảy qua hàng rào bông bục mà cắn cổ xé xác Khải, hệt như cách bầy chó hoang. Khải vừa định quay lưng bỏ chạy, đột nhiên hệ thống loa truyền thanh trong xã đồng loạt réo vang. Âm thanh rè rè, đinh tai nhức óc vô cùng. Kỳ lạ là đám chó người khi nghe âm thanh ấy đột nhiên chuyển sang trạng thái rên ư ử, vụt bỏ chạy. Khải tuy thấy tình hình căng thẳng vừa trôi qua, nhưng trong lòng đã bị hù sợ gần chết. Anh ta chạy vào trong, kéo sập cửa lại, thở hổn hển. Quỳnh Hương méo máu:
"Anh Khải, anh Khải, có chuyện gì vậy anh?"
Anh quyết, nó là cái gì? Nhưng mà rõ ràng xã này không ổn thiệt rồi.
Vậy bây giờ mình làm gì đây anh? Còn ba em, ba em không biết có bị gì không nữa.
Ừ. Bên ngoài tiếng loa truyền thanh réo càng lúc càng dữ dội, không thể nghe thấy gì khác, Khải phải la lớn mới nghe được.
Hư, nghe anh, cứ đây thêm chút nữa, coi tình hình sao rồi mới tính được. Bên ngoài loạn lắm, bây giờ mà ra là nguy hiểm hơn nữa. Chú Tư chắc không sao đâu em.
Dạ.
Một tiếng nổ đanh gọn vang lên, nghe qua thì giống như là nổ bình điện. Dường như không phải, vì xã này chỉ có một đường dây. Lúc này trong nhà Quỳnh Hương, đèn và quạt vẫn bình thường, loa không dây im bặt. Khải ghé mắt qua khe cửa, ngoài đường vắng hoe, cảm giác như một thị trấn ma trong phim vậy. Quỳnh Hương hoảng loạn, tay bấu chặt tay Khải, khóc.
Anh đây, đừng sợ, có anh nè.
Loạt xoạt là tiếng động bên hè.
Ba, hồi nãy ông hàng xóm bơi dưới ao, nhìn ghê lắm. Có khi nào...
Bình tĩnh đi em. Em mà sợ vậy, có khi còn hù chết người đó.
Tiếng loạt xoạt vang lên càng lúc càng lớn, kèm theo đó là tiếng quẩy nước. Khải rón rén đến cửa sổ nhà, khẽ đưa mắt nhìn ra cái ao. Có thứ gì đó đang ngụp lặng ở đó, tóc tai rủ rượi, đen sì, cứ trồi lên, hụp xuống, không nhìn được mặt mũi, chỉ thấy toàn bùn là bùn. Khải vừa quay lại nhìn Quỳnh Hương thì thấy bóng người vụt qua cửa chính, vừa đập vừa kêu.
Chú Tư ơi!
Không ai khác là thằng Xí. Quỳnh Hương hoang mang, không biết nên làm gì lúc đó. Khải lập tức chạy đến sát cửa, chửi ra:
Mày tới đây làm gì? Ủa, anh Khải hả? Chú Tư Điền đâu rồi? Cho tôi gặp chú Tư nhanh đi. Mày gặp ổng làm gì?
Thằng Sĩ bên ngoài không biết giải thích thế nào. Kỳ thực nó chỉ muốn đến hỏi ông Tư Điền có biết ngày xưa nó thế nào hay không. Vì tính ra chỗ nó nhớ, nó sống gần nhất là kế nhà ông Tư này đây. Nhưng rõ ràng cả cái xã này kỳ thị nó. Đường đường đột đột đập cửa nhà như vậy để hỏi chuyện đó, liệu có ai không nghĩ nó bị khùng? Thằng Xí tính lựa lời phân bua. Đột nhiên nó thấy bên hè có thứ gì đó đang đung đưa. Nó buông tay khỏi cửa. Linh cảm xúi nó nên đến xem thứ bên hè là cái gì. Sân và bên hè nhà Tư Điền trồng rất nhiều cây trái, ổi, xoài, vú sữa, đủ cả. Gần nó nhất là một cây vú sữa, tán lá rậm rì. Nhìn lên chỉ thấy đốm xanh xen đốm vàng của lá cây, chụp lại vào nhau như một cái lồng tự nhiên, bao phủ không gian bên dưới, làm nó có phần âm u. Thằng Xí nhìn lên thân cây rồi tán cây. Cây vú sữa thân rất to, sần sùi, cành nó cũng phải bằng đùi người lớn. Thằng Xí không thấy gì lạ. Rõ ràng vừa nãy có bóng đen truyền cành trên đó, rất to. Thằng Xí thở chậm lại, bước đến dưới tán vú sữa, đảo đầu qua lại quan sát. Đột nhiên mặt ông Tư Điền nhú ra khỏi tán cây, bất thình lình phóng cái lưỡi đến sát mặt nó. Thằng Xí sợ quá, té lui ra sau, kêu một tiếng như ai cắt cổ. Kỳ thực lúc ấy thằng Xí phản xạ vô cùng nhanh nhạy, lưỡi Tư Điền phun ra rất nhanh. Vậy mà chưa kịp chạm vào người thằng Xí thì nó đã lui ra mấy mét. Tư Điền bò ra khỏi tán cây. Ông ta bây giờ không khác gì con tắc kè, hai mắt lồi hẳn ra ngoài căng phòng, toàn là mạch máu, môi xách lên, miệng há ra, cái lưỡi cuộn tròn trước miệng, hai tay xòe rộng bám lấy thân cây, hai chân dạng qua hai bên, ngón chân bấu chặt vào cành bú sữa, da Tư Điền lốm đốm xám đen. Tư Điền uốn éo thân mình, trườn từ cây vú sữa phóng lên mái nhà. Khải nghe thằng Sĩ hét lớn thì hé cửa ra. Vô tình đúng lúc thằng Sĩ sợ té khói nên nó tông luôn vô nhà, xô ngã Khải xuống đất. Khải xách cổ áo nó lên, chửi:
Mày đã làm gì vậy thằng chó? Ông Tư biết thằng con tắc kè kìa. Tắc bà nội mày, mày còn dám chửi mặt tao hả?
Không có, là ổng thiệt á, là ông Tư á.
Thằng Sĩ nghe lục cục trên mái nhà, biết chắc rằng là ông Tư. Nó chỉ tay. Khải dường như chịu hết nổi, vung tay đấm vào mặt Sĩ. Nó né ngon hơ, tuy vẫn còn bần thần run rẩy, nhưng phản xạ nó một lần nữa lại vô cùng tinh nhạy trước đòn tấn công bất ngờ kia. Quỳnh Hương nãy giờ đứng trong góc nhà kế bên cửa buồng và bàn thờ khóc mếu máo. Đột nhiên vai cô thấy ướt, có thứ gì đó nhiễu xuống. Quỳnh Hương đưa mắt nhìn lên, sau tấm rèm sáo cửa buồng, ông Tư trôi cái mặt có hai con mắt lồi to như cái đèn pin ra ngoài. Lưỡi trong chốc lát đã quấn cổ Quỳnh Hương, làm cô bất ngờ đến không kịp hét. Khải giật mình, thấy quả nhiên ông Tư đã biến thành con tắc kè. Anh chưa biết nên xử trí thế nào. Ai dè thằng Sĩ vô cùng nhanh chân, lao đến chụp lấy cái ấm trà bằng sứ, đập bể. Tay cầm mảnh sành lao đến, vừa kịp lúc ông Tư lôi Quỳnh Hương đi. Nó cắt phăng cái lưỡi, máu phúng ra nhuộm đỏ cả một mảng tường lớn, vừa nóng vừa hôi. Thằng Sĩ dường như trở thành một con người khác. Nó lầm lì chụp tay Quỳnh Hương lôi đi ra khỏi cửa. Khải ú ớ đuổi theo. Quỳnh Hương tuy tim vẫn còn đập như trống đình, nhưng trong lúc bị Sĩ kéo đi, Quỳnh Hương thấy được ở cổ của Sĩ có một con số, là số La Mã, được tạo bởi vết cắt để lại thẹo, là số 11.
Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 8, 11, 12, 13. Tác giả Lâm Gia Thái Bảo do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.